suy nghĩ trong đầu, cái bà này ghê quá ha, như vậy thì bà tỉnh chứ không phải bà điên. Tại vì bà vẫn biết bà đi đâu, vẫn tới chỗ đúng, như vậy bà đâu có điên. Ôi cha, vậy thì cái anh này tự nhiên anh mới nghĩ, chỉ mong sao mình đừng có giống bà. Thì cái khi mà anh nghĩ như vậy thì anh thấy cái người đàn ông mà đứng kế bên á ngước mặt nhìn qua, anh hết hồn, khám phá ra là mình vừa thốt câu đó ra thành tiếng. Cái câu mà chỉ mong là mình đừng có giống bà, mình đã buộc miệng nói lớn ra mà mình không biết. Chết rồi vậy thì điên giống bà rồi. Và trong một cái giây lát, cái tự nhiên anh tự tắt ra, anh tự yên lặng ấy, với cái suy nghĩ của mình. Và tự nhiên anh thấy mình đứng tách ra khỏi sự suy nghĩ. Và trong cái khoảnh khắc đó, tự nhiên anh thấy mọi thứ trong đời này nó không còn cái quan trọng phù phiếm của nó nữa. Đó. Thì chúng ta thấy chúng ta có giống cái bà đó không? Có khác chăng là bà đó vì cái cường độ giận quá đi, cho nên bà nói ra thành tiếng. Còn mình suốt ngày, thưa đại chúng, mình có nói không? Mình không nói thành tiếng, nhưng mà cái lầm thầm trong đầu này có không?
Có.
Nó thường dừng hay là nó ít khi dừng? À, hình như là sáng mở mắt dậy là nó đã nói rồi, nó đã phát thanh rồi. Và cho tới ngủ rồi nó cũng còn léo nhéo nữa. Và trong giấc ngủ của mình nó có nói không? Nó cũng chiêm bao. Chỉ có điều là mình còn sức tự chủ, cho nên mình không nói thành tiếng. Thì mình chỉ khác cái bà đó là mình không nói thành tiếng thôi. Chứ còn khùng quá thì chắc cũng có khùng. Nhưng mà đó không phải là cái chuyện đau lòng, mà cái chuyện đau lòng là tất cả chúng ta lại chấp nhận chuyện đó như chuyện bình thường. Chấp nhận cái tiếng léo nhéo này là chuyện bình thường, và mình đã nghe theo cái tiếng nói này, hoặc là mình làm tôi tớ cho cái tiếng nói này. Đó. Như vậy điều cần làm trước tiên và gấp rút là phải khám phá ra cái người khùng trong chúng ta. Đúng không ạ? Và xác định là nó khùng để đừng nghe theo nó. Đúng phải không ạ? Và chúng ta thử nghiệm nè. Mình học thầy cũng biết là bao lâu, mình học hòa thượng ha, mình cũng biết tu bao lâu, mà tới nay mình vẫn nghe nó hả? Trời ơi, nghe từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Đúng là nghe. Đó, như vậy thì cũng cái anh chàng này, cái người mà đang kể đó, vài tháng sau ảnh đi tới dự một buổi giảng của một giảng sư nổi tiếng trong đại học. Mà cái vị giảng sư này, anh này anh rất là ngưỡng mộ, tại ổng rất là uyên bác, ổng giỏi vô cùng, và bất cứ ai tới hỏi điều gì ông đều có thể trả lời rất là chính xác, như là một cái kho tri thức vậy đó. Có nghĩa là trong đầu cái anh sinh viên này, anh nghĩ cái ông thầy này là có mọi câu đáp cho mọi vấn đề trong đời. Mà một người như vậy thì tất nhiên là phải yên ổn thôi. Thì hôm thứ hai đầu tuần hôm đó, cái anh sinh viên này tới dự buổi dạy của ông này. Và khi tới nhận được cái thông báo, thầy gì gì đó, giảng sư gì đó đã tự tử vào cuối tuần hôm qua bằng một phát súng. Thì cái anh sinh viên này ảnh hụt hẫng. Một con người có hết mọi câu đáp cho cuộc đời mà lại bế tắc như vậy sao? Vậy thì cái tri thức nó sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề cho con người. Và cái anh sinh viên này bắt đầu nghi ngờ tri thức, nghi ngờ sự hiểu biết. Và đây là câu chuyện thật. Và cái người này về sau đã tự ngộ, chính ảnh đã bế tắc tới nỗi muốn tự tử, suýt tự tử. Và trong cái đêm hôm đó ảnh ngộ ra, và hiện nay đang là một cái người dạy thiền trên thế giới, viết sách dạy thiền trên thế giới. Đó là Eckhart Tolle. Thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta thường khéo nhìn những cái giấy khởi bên trong thì mình bớt theo vòng. Thì đầu tiên phải bớt nói ra ngoài thì mình mới nhìn lại được cái bên trong. Cho nên thực tế là chúng ta chậm nói lại một chút, tại vì cái tiếng nói nào cũng từ cái bà khùng ông khùng trong này hết trơn đó. Thì như vậy mình mới mong có ngày mình thức giấc ra khỏi giấc mộng đời mình. Lại chúng thấy một người, người thân của mình ví dụ đang ngủ đi mà mớ ú ớ, mớ mà ngủ sâu quá, thì mình phải làm sao? Mình gọi, mà đôi khi gọi không tỉnh thì vỗ, đánh nhẹ không tỉnh, bét một cái, tỉnh ra rồi. Thì có còn sợ, còn lo, còn buồn gì nữa không? Không. Thì trong tính tâm linh có câu là nhãn nhược bất thủy, chư mộng tự trừ, tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như. Con mắt nếu không ngủ thì các mộng tự hết. Tâm nếu mà không có khác, không khác có nghĩa là nó vẫn giữ được một cái sự tỉnh sáng rỗng rang, không bị cảm chuyển, thì tất cả mọi thứ trên đời đều nhất như. Đó. Như vậy chúng ta bước thứ hai là nhận ra cái chỗ tâm không khác này, nhận ra cái chỗ nhất như này, có nghĩa là cái chân thật sẵn nơi mình. Bước thứ nhất là nhận ra cái tên giả để đừng theo. Bước thứ hai là nhận ra cái thật nơi mình để sống với nó. Như vậy là rõ ràng, thưa đại chúng ha. Nhưng mà cái chân thật nó ở đâu? Cái anh chàng mà hư vọng kia thì dù sao cũng còn dễ thấy dấu. Còn cái chân thật này có hình tướng không?